Chương trình Kịch Sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, Thúy Hồng xin kính mời quý thính giả thưởng thức phần đầu của vở Trường Kịch Ngôi Nhà Thiếu Đàn Bà, kịch bản của Ngọc Linh, với thành phần diễn viên như sau. Thúy Hồng trong vai bà Uyên, Thanh Huyền trong vai Hạnh, con gái bà Uyên, Thanh Tâm trong vai Diễm, bạn của Uyên, Lan Ngọc trong vai Loan, cô gái trình diễn thời trang, Lan Châu trong vai Ngọc, cô giáo, Huỳnh Long Giang trong vai Hải, người chồng, Trần Nhật Phong trong vai Tuấn, bạn của Hải, Hoàng Dũng trong vai Triều, người yêu của Hạnh, Hoàng Thanh trong vai giáo sư Tiến, nhà ngoại cảm, và Trần Anh trong vai phụ tá, người giới thiệu. Câu chuyện xảy ra ở thành phố Sài Gòn, tại nhà riêng của Hải, giám đốc công ty Phúc Hải. Một buổi sáng, Hạnh, con gái của Hải và bà Quyên, đang trò chuyện với bạn trai là Triều.
Anh, nói gì? Nói đi.
Biết nói cái gì? Tôi quên mất rồi.
Nói cái gì? Cứ nói đại đi. Nói như là trong thơ anh viết cho tôi đó. Thì nói đi. Trời ơi, cái chuyện bà má về bây giờ đó.
Hả? Sao bữa nói là ông bà đi vắng mà?
Thì đi vắng rồi, tôi mới điện thoại cho anh đó. Trời ơi, nãy giờ cứ nói đó hoặc tới gần đây nè. Tới gần tôi nè.
Tôi cho tôi nắm tay nha. Tôi ôm nha. Vậy cho hôn cái được không?
Được. Chạy lên đi, tôi rung. Nghẹt thở. Trời
đất ơi, Hạnh, mày tàn tệ như thế này sao? Mày lại dám xâm nhập vô nhà của ta làm chuyện bậy bạ.
Dạ.
Tao gọi cảnh sát cho mày coi.
Bà ơi, bà đừng có kêu cảnh sát, bà ơi.
Sao? Tại sao không?
Anh Triệu là bạn của con, là người con thương mà bà.
Thương hả? Thương mà làm chuyện bậy bạ như vậy. Còn mày lại, cái thằng kia, mày dạ. Hại cuộc đời con gái của tao hả? Tao giết mày.
Bác à, con xin lỗi bác. Bác giết con cũng được, nhưng mà con xin nói một điều là con thật lòng thương Hạnh. Con xin thề với bác, tụi con chưa có làm điều gì sai quấy hết á.
Mày lén lút tới đây, mày hôn con tao như bác, vậy bác. Mà chưa làm điều gì sai quấy, hả? Cái đồ khốn nạn.
Bác bình tĩnh đi.
Bà ơi, tội nghiệp con mà ba.
Bác à, bác cứ chửi đi, bác cứ đánh con cũng được. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tụi con vượt qua tình bạn mà.
Bà ơi, bà tha cho ảnh đi ba. Tụi con thương nhau.
Đúng đó.
Chưa có làm điều gì tai hại đâu ba.
Còn gì nữa? Con gái bây giờ. Trời ơi.
Ba.
Nè. Ông đừng có kêu trời nữa.
Bà về bà coi con gái của bà nè. Nó dám dắt trai về nhà đó.
Má, tụi con đâu có.
Má nghe hết rồi. Con đó, con cũng hư lắm. Thôi bây giờ nè, cháu Triều về đi.
Bà làm gì vậy? Cái thằng khốn nạn này, nó...
Triều, bác biểu về đi. Bác không muốn có những cuộc gặp gỡ thầm lén như vậy nữa nghe chưa?
Dạ.
Có thương nhau đó, cũng phải chờ sự đồng ý của người lớn chứ. Thôi, đi về đi.
Dạ, con xin lỗi hai bác. Dạ thưa con về. Hạnh à, anh về nha.
Coi kìa, bà giải quyết cái kiểu gì vậy? Sao thả nó về?
Chứ giữ nó làm gì? La làng lên cho họ biết sự xấu xa trong gia đình mình à. Tôi nói thiệt với ông nha, còn có những cái xấu xa tàn tệ hơn nữa mà tôi vẫn phải ngậm câm đó, ông biết không?
Hả? Bà muốn nói cái gì?
tôi không nói ra thì ông cũng tự biết lấy. Cha nào thì con nấy. Cha đã không ra gì rồi, thì biểu con nó nên thân làm sao được.
Bà muốn kiếm chuyện gì nữa đây?
Không, tôi không kiếm chuyện mà tôi nói điều có thật. Nè nè.
Sao?
Ông nhìn vô kiến đi. Nhìn lợi nhìn kỹ đi. Gần 50 tuổi rồi, còn bày đặt nhuộm tóc nữa.
Bà nói quá, mới 43 thôi, tóc bạc bẩm sinh không nhuộm sao được.
Chứ không phải tại cái tánh trai lơ của ông hả? Già rồi mà cũng muốn bắt bồ bịch nữa.
Nè, nè, nói bậy đi, tôi bắt bồ với ai? Hả? Mỗi ngày đi thưa về trình, bà vẫn chưa chịu sao? Mấy năm nay, bà có thấy tôi quen với ai hay không?
Còn không hả? Cái bầy nhện nhện á, trình diễn thời trang của ông chưa đủ sao? Tôi nói thiệt nè, tôi chưa dự buổi trình diễn nào hết á. Chỉ xem trên tivi thôi. Chà trời ơi, cứ ẹo qua ẹo lại, tôi đủ lộn ruột rồi, ông biết không? Nè, còn cái đống album này nữa, mang đi hết đi. Đừng có để đó mà trêu gan tôi nữa. Đi nè, đi hết đi, đem đi hết đi. Đem đi dục hết đi.
Bộ bà điên hay sao? Công việc làm ăn của tôi mà.
Má, trời ơi, má làm gì kỳ vậy má?
Làm gì kệ tao, đừng có can thiệp. Đồ cái ngữ già dịch này tao rành quá mà. Tôi hỏi ông nè, con nào? Con nào nó muốn xen vô cái nhà này? Con nào nó muốn theo ông? Cứ đến đây đi, đến đây trình diện với tôi nè. Lại tôi đi, rồi tôi cho nó ở với ông. Đừng núp lén, đừng hẹn hò, rồi bày trò trên bọc trong dâu. Con này không có hẹp lượng đâu nghe chưa?
Má, má sao vậy má?
Em nói cái gì vậy? Con nào theo tôi đâu? Hả? Cái con
ông
nào?
Ông chưa biết thiệt làm sao? Thôi đừng có giả bộ nữa. Có tôi đây nè là không biết chứ ông thì rành quá mà. Nghe đây nè.
À, anh ơi, em đã thương anh hằng mấy năm trời. Một ngày không thấy anh, làm sao em sống nổi? Em biết mình phận bạc, nên có dám nói gì đâu.
Trời ơi, cái gì em tìm ở đâu ra những lời lẽ này vậy?
Tôi đọc ở trong thơ người ta gửi cho ông. Giấu kín quá ha. Giấu biệt ở trong đống sách ngồn ngộn kia kìa. Tôi nói thiệt là vô tình mà tôi mới tìm thấy đó. Nhớ chưa? Bây giờ nhớ ra chưa? Moi cái ốc ra nhớ ra chưa?
Nhớ cái gì? Không có nhớ gì hết á. Thơ từ gì? Đống sách nào? Bà đừng có kiếm chuyện nữa. Khổ cho tôi quá mà.
Tôi khổ hay là ông khổ? Đây nè. Bức thơ này của ai đây? Ông còn nhớ không? Đánh máy chứ không viết tay nữa. Sợ người ta nhìn ra mà. Không có ký tên, không địa chỉ. Nhưng chắc là ông biết ngay là của ai chứ. Người tình đầu tiên hay là người yêu cuối cùng đấy ông?
Đưa coi.
Không.
Đưa coi, đưa đây.
Không có đưa.
Đưa đây.
Không. Hạnh. Đọc lên cho ba mày nghe những lời yêu tha thiết đó đi. Đọc lên đi.
Dạ.
Đọc lên.
Anh thân yêu.
Đọc lớn lên. Mày sợ ba mày đau lòng sao mà cứ nó đọc con nhỏ xíu vậy? Đọc lớn lên.
Anh thân yêu. Bức thư này không biết đã là bức thư thứ mấy em viết cho anh. Viết rồi lại xé, xé rồi lại viết.
Thấy chưa?
Em viết trong niềm đau, viết bằng nước mắt.
Trời ơi, mùi mẫn chưa? Không chết mê, chết mệt làm sao được cái ông già đó?
Ai chết? Ai chết?
Thì ông chứ không lẽ tôi?
Đưa đây, đi. Ai phá tao vậy? Không có chữ ký. Thôi nặc danh. Họ phá tôi. Sao bà lại đem ra mà chì chiết tôi? Họ muốn giết cái gì thì họ giết chứ. Ăn nhầm gì tới tôi?
Nè nè nè. Có chắc là ông không biết cái con mẹ đó không?
Chắc á.
Anh nói láo. Không biết làm tại sao mà không có đưa cho tôi coi. Lại đem giấu, đem đút nhét ở trong tủ sách. Tôi hỏi ông là ai làm chuyện đó? Ông, phải không? Cố ý, ai cố ý giấu tôi? Nè, tôi nói cho ông biết nha. Ông, ai lừa gạt tôi? Ông luôn.
Ôi, Quan Thị Kính. Không lẽ tôi thề với bà chứ. Tôi mà có biết ai viết cái bức thư này á, cho tôi chết ngay bây giờ nè. Chết ngay trước mặt bà đây nè.
Thôi, đừng có thề nghe không. tôi mang tội thêm đó. Nhưng mà ông có biết bức thư này có đúng không? Biết không? Biết là bức thư này đúng không? Trả lời đi.
Thôi.
Đó, cả Lâm riết là đừng chối nữa. Chính ông đã giấu tôi. Ông đã dối gạt tôi mà.
Rồi.
Tôi đã nói với ông từ ngày mới yêu nhau cho tới bây giờ. Tôi nói thiệt trên cõi đời này. Ai dối trá tôi, ai lừa gạt tôi cũng được hết. Trừ một mình ông ra. Tại sao vậy? Tại sao mà tôi không hoàn toàn tin tưởng được ở anh? Tôi không tha thứ được.
Trời ơi, vô lý thiệt á. Tự dưng bà dựng đứng ra cái câu chuyện rồi bà thiết lập tòa án rồi đem tôi ra xử. Tha thứ hay không tha thứ? Bà làm như là bà là mụ nội của tôi không bằng vậy đó. Không tha thứ rồi bà làm gì tôi nè?
Ba, thôi mà ba.
Làm gì hả? Làm gì hả? Để ông coi nha. Tôi phá tan, tôi phá nát hết cái nhà
má,
này nè.
Má, trời
phá hết
má,
cái nhà này cho
má,
ông coi.
Làm gì á?
Má, có chuyện gì đâu, khổ quá. Má nhịn ba một chút đi. Rồi ba cũng nhịn má một chút nữa. Chứ sống thế này mà làm sao còn sống được.
Tao hết nhịn nổi rồi. 20 năm trời, tao sống như một cái bóng. Hết cái con ca sĩ phòng trà, tao đã muốn điên lên rồi. Rồi đến cái cô bán hàng di tính nữa.
Toàn là những cái hình bóng ma quái ở trong đầu óc của bà. Sao bà giàu tưởng tượng như vậy chứ hả? Bà làm như chồng bà đẹp lắm vậy đó, quý lắm vậy đó. Hay gặp lại nói chuyện vài câu là thiên hạ mê hả? Trời ơi là trời, các bà các cô ở đâu có phải là cá chốt. Mà tôi cũng đâu phải là cái thứ nổi liêu bêu ở trên mặt nước chứ.
Trời ơi ba.
Đừng, con hãy để cho bà nói đi. Một lần thôi. Nè, bà định phá tan nát hả? Cứ làm đi. Sống ở trên thế gian này ai cũng phải có làm cái trò bôi son trét phấn để đóng cho trọn vẹn giai tuồng của mình. Có danh vọng cái khỉ khô gì ở đâu. Toàn là một lũ hề. Bỏ lớp phấn son thì thằng nào cũng như thằng nấy thôi à. Bữa nay tôi làm giám đốc, có đứa khúm núm thừa. Báo cáo anh, mai bị đánh xuống làm nhân viên, thì mình lại phải khúm núm thừa. Báo cáo anh với thằng khác. Bà cũng biết tôi quá mà. Từng đứng bán dầu cù là, từng vẽ bản quảng cáo, vẽ áo dài, áo ngắn cho các cô, các cậu. Gặp dịp thì lên, hết thời thì xuống. Có chết cũng phải chờ cái ngày diêm vương nó gọi chứ.
Nhưng sống thế này tôi không có sống được nữa. Hồi còn trẻ là tôi chịu đựng nổi. Chứ bây giờ thì không. Tôi muốn ly dị.
Má.
Bà nói cái gì? Ly dị hả? Tôi thì không có ý ly dị với bà. Nhưng mà nếu bà muốn á, bà cứ làm đi. Tôi ký.
Trời ơi, ba.
Tôi biết mà. Vậy là tôi đã thấy rõ bộ mặt thật của ông rồi đó. Tình nghĩa 20 năm. Dọn dẹn có 2 tiếng đó làm sao? Ly dị. Anh chấp nhận một cách dễ dàng như vậy sao? Ông tàn nhẫn lắm. Ông vô nhân đạo lắm. Ông...
Má.
Lại cũng vô lý nữa. Tự em đòi ly dị, rồi em lại kiếm cớ chì chiết tôi. Trời đất ơi, sống như vậy làm sao mà sống được chứ?
Phải, bây giờ là chúng ta không có thể sống chung được nữa. Ông sẽ được sống như ý của ông. Cứ nói ra là để cho trọn tình, trọn nghĩa. Chứ tôi với anh đã không còn nghĩa. Thì còn tình cũng đi đến chỗ ly dị thôi. Ngồi đó đi, tôi làm đơn cho ông ký.
Má, má ơi, không có được đâu má. Trời ơi, trễ quá rồi. Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại trên Liên Hòa nữa. Hả? Các cậu đang đợi má đó. Đi liền đi má ơi, đi trễ. Về rồi hãy tính. Đi má, đi, 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 đi má.
Thôi được rồi. Bây giờ đó tôi phải đi làm giỗ cho mẹ tôi. Chiều nay tôi trở về đó. Sẽ có sẵn tờ giấy ly hôn cho ông ký. Đi. Ê, con.
Nè, Hạnh, Hạnh. Chờ ba với Hạnh. Ba cũng đi cúng ngoại nữa. Hạnh.
Thôi. Tôi cảm ơn ông. Mẹ tôi cúng. Tôi không dám làm phiền đến ông đâu. Đi con. Mẹ
nè,
con mình đi con.
Nè, ba. Ây, thiệt khổ quá trời.
vậy hả?
Cô Loan.
Cũng quậy dữ ha. Nhưng mà tôi chịu.
Chịu? Chịu cái gì?
Thì quậy cái kiểu trí tuệ. Anh lăng nhăng với cô nào đó rồi bà ghen chứ gì? Ghen trí tuệ. Nè, anh nghe tôi lặp lại nè. Có nói ra là để cho trọn tình trọn nghĩa, chứ tôi với anh đã không còn nghĩa còn tình thì cũng đi đến cái chỗ ly dị thôi. Hay, bà vợ của anh thiệt là trí tuệ. Chứ tôi biết hả, có thiếu gì bà ghen theo kiểu tam hoành lục tạc.
Nghĩa là sao?
Thì mấy bà hoành hành có ba nơi. Thứ nhất nè, hành ông chồng, hành người tình của chồng, rồi hành cả xóm giềng luôn. Như vậy mới gọi là tam hoành. Còn lục tạc hả? Nhẹ là đánh trọng thương, nặng là rạch mặt, tạc axit. Ớn lắm.
Sao cô biết?
Con này đã gặp rồi, chạy thấy mụ nội luôn, mấy phèn rồi đó.
Ây da, các cô đều đẹp, lại đi trình diễn nhiều kiểu, quần, kiểu áo, thiếu gì người mê, lựa chi những anh có vợ cho thêm rắc rối chứ.
Đời mà anh Hải, nói làm sao cho hết cái sự đời. Anh coi, cha mẹ của tôi có tiền, tôi thì cũng có chút ít học vấn, lại mê đi làm tài tử cine. Tôi đóng mấy phim rồi đó, vai phụ thôi, nhưng mà thất bại, cho nên tôi mới đi theo cái vụ trình diễn thời trang ở xí nghiệp của anh đó chứ. Đúng là không có thiếu đứa đi theo, nhưng mà chuế lắm, đần lắm, dốt lắm, nói chuyện nghe không có được. Anh biết không, lại hay bốc hốt. Tôi nó tưởng đâu mình là gái làm tiền. Lâu lắm mới gặp được một anh chàng nói năng tạm tạm, mặt mày sáng sủa dễ coi. Mình vừa chiếu kiến thì lại gặp, một là chả có vợ, hai là chả có bồ ngon lành hơn mình. Vậy là vọt. Nhiều lần lắm rồi anh Hải, chán lắm.
Hôm nay cô tới đây làm gì? Trời nóng thấy mồ, lại ăn mặc kiểu mùa đông.
Tôi tới là để khoe quần khoe áo với anh. Nhóm thời trang của mình sắp đi Thái Lan trình diễn, anh biết rồi mà.
Chuyện đi nước ngoài do anh Tuấn, phó giám đốc phụ trách đối ngoại, lo liệu tất cả. Tôi...
Biết rồi, anh Tuấn cũng đã định ngày trình diễn tổng hợp cho ban giám đốc xem. Nhưng mà tôi lại muốn anh có ý kiến trước. Bây giờ anh ngồi bình tĩnh, xem tôi trình diễn cho anh coi trước nè. Đây nè, là áo choàng lông thú mùa đông. Tăng, 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 tăng. Còn đây là rốt mùa thu. Tưng, 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 tưng. Còn đây nè, là bộ áo mùa hè. Được không? Anh có thích không?
Đẹp, đẹp lắm. Nhưng tôi nói cô đừng có buồn nha.
Cái gì?
Tôi không có quyền quyết định trong chuyến đi này. Anh Tuấn đã được ban giám đốc giao trách nhiệm rồi.
Ê, chán thiệt. Nãy giờ anh tưởng tôi đến đây là biểu diễn để cầu xin ân huệ của anh đó hả? Xin lỗi anh ạ. Nếu mà tôi không có tham dự trong chuyến đi này hả, thì chẳng có ai đi đâu hết. Anh có biết không? Chính tôi đã đi lo giấy phép. Chán anh thiệt. Thôi tôi về đó.
Mình đúng là cù lần.
Nãy, nguy rồi, à? Nguy rồi.
À? Cái gì nguy?
Chị và cháu.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chị và cháu đụng xe trên xa lộ, được chở về bệnh viện Chợ Giấy cung cấp đó.
Trời ơi, có sao không vậy? Họ mới đi mà, Ai báo tin đó?
Thì bác sĩ Trí ở bệnh viện Chợ Rẫy vừa báo tin nè. Chị và cháu đều mê man bất tỉnh hết rồi.
Trời ơi, chết rồi. Đi mau, đi với tôi, mau.
Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở Trường Kịch Ngôi Nhà Thiếu Đàn Bà, soạn giả Ngọc Linh. Túy Hồng và Ban Kịch Sống xin kính chào tạm biệt và xin hẹn vào kỳ tới.